This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống ngày hôm nay, cùng với là anh Đàm và một người khách mời rất là quen thuộc đã trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đàm trước đi nha. Anh Đàm ơi, anh Đàm có khỏe không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Xin chào anh Hoàng Tính. Xin chào tất cả các thính giả của đài Radio Sài Gòn ngày hôm nay. Yeah. Ngày hôm nay thời tiết bắt đầu nó dịu lại rồi, anh Hoàng Tính ha. Trời có thể là nó mát, mình nghĩ cho tuần sau nó dịu lại.
Chắc chắn là tuần sau phải dịu lại. Mà không biết cái người khách mời của chúng ta ngày hôm nay, mặc dù cũng đã lên đài của chúng ta cũng hai lần theo như Hoàng Tính nhớ rồi đó. Nhưng mà không biết là bên chỗ anh ở, không biết là cái thời tiết nó có dịu hơn không, phải không anh Đàm ha?
Dạ, thì ngày hôm nay mình được hân hạnh được mời một người bạn, anh, một người mình thật sự là khẩu phục tâm phục, đó là anh Thái Trần, của là CEO của hệ thống Manano Neva và Noa ở Houston, Texas. Thì ngày nay rất là hân hạnh anh có một chuyến công tác ở xa mới về, mình gọi last minute anh Hoàng Tính. Xin mời anh Thái Trần. Anh Thái Trần có bên trên đường dây không thưa anh Thái?
Hello quý đại. Hello anh Hoàng Tính, anh Đảm. Xin chào buổi sáng. Chúc tất cả mọi người một buổi sáng thật là bình an và hạnh phúc. Tôi sẵn sàng nghe đây ạ.
Cà phê cà pháo gì chưa anh Thái à?
Uống cà phê chưa anh?
Có hết trơn rồi. Giờ này là 10:30 rồi. Lo ẩm thực buổi sáng rồi thuốc men cho nó đàng hoàng. Bây giờ tuổi này của anh em mình là toàn là thuốc không anh ơi.
Thuốc gì anh Hoàng Tính? Thuốc gì anh Thái? Thuốc Lào à? Thuốc Lào hay là thuốc gì anh Hoàng Tính? Anh Thái à? Thuốc Lào phải không? Sáng sớm là một bi thuốc Lào cho người nó thuốc gì à? Mình không biết thuốc gì đây.
sao tiếng nhạc má cái chân anh?
Thế mà mình mà nói tới thuốc, cái phải gọi là thuốc, nó quá trời thuốc luôn, tùm lum thuốc luôn rồi đó. Rồi anh hết nghe rồi đó anh. Rồi anh hết nghe nhạc rồi đó.
Rồi.
Thuốc là thuốc bổ cũng
tôi,
có.
Tôi cũng
mời anh.
Tôi cũng nói rồi, mình thuốc men làm cái gì, bận rộn cái làm cái gì. Từ cái tuổi anh em mình á là tự động là giàu thôi. Tuổi này thì á là bạc nó sẽ ở trên đầu, vàng nó sẽ ở trong răng, đá quý thì nó ở trong thận, mà bất động sản thì ở trong quần. Vậy mà cứ lo bon chen làm không à.
Bất động sản đi tới đâu cũng nhớ tới nó hết trơn. Đi tới đâu cũng phải nhớ tới nó hết trơn. Đi ngoài đường cũng nhớ mà.
Nó chịu quá là vui đó. Ok. Anh Hoàng Tính có câu hỏi gì cho anh Thái Trần không thưa anh Hoàng Tính?
Cho anh mở đầu.
Dạ. Mình xin giới thiệu anh Thái lại chút xíu rồi anh Thái sẽ nói đôi lời về cái công việc của mình. Khán giả của đài Radio Sài Gòn thì cũng biết, cũng nghe một số thì cứ yêu cầu Đạm là mời anh Thái trở lại. Tại vì cái nghề nail, cái nghề business, người Việt Nam kỳ thơ hương bước vào xứ người thì đau đáu một cái tâm huyết rất là lớn. Làm sao mà sống được trên xứ này, làm sao xây được một cái tương lai ở trên cái xứ đất người này, đúng không? Thì bao giờ cũng vậy, an cư lập nghiệp, có một công việc vững chắc, có một cái nhà và cái American Dream. American Dream là con cái mình lớn lên trong một cái môi trường thật là lành mạnh, mình đủ khả năng độc lập, mình có một cái ôn một cái small business, mình không lệ thuộc vào hãng sữa. Đó là ước mơ lớn của tất cả của mọi người và ước mơ riêng của Đạm khi từng ngày đặt chân bước lên thuyền đi trốn khỏi Việt Nam để mưu sinh, tạo ra một cái tương lai mới. Trong công việc tất bật của xứ người, thưa anh Hoàng Tính và thưa anh Thái và thưa tất cả anh chị em ngoài kia, cuộc đời nó không có dễ dàng như mình nghĩ đâu anh Hoàng Tính. Sóng gió cuộc đời nó đập lên đập xuống, ai cũng ao ước hết, giống như mình ao ước cưới được một người mình yêu, rồi mình thích công việc của mình làm, nhưng mà chưa chắc nó có được anh Hoàng Tính, chưa chắc có được như anh Thái và thưa anh chị em ngoài kia. Cái nghề nail là cái nghề mà mình nghĩ cuộc đời này, cái đất nước này mới dành riêng cho cái dân tộc của mình, người Việt Nam của mình. Cái nghề nail vốn chỉ nó có mặt ở trên cái thị trường của Mỹ đã từ lâu, nhưng người Việt mình tìm một cái nghề gì đó mà nó dễ dàng, nó cố gắng, nó không dễ dàng thì mình nói không dễ dàng đâu, nhưng mà thích nghi được cái tính cần cù, cái quyết tâm của người Việt Nam. Và người Việt Nam mình bỏ giá trị của mình vô trong ngành nail, tạo cái nghề nail thành một kỹ nghệ, một cái nghề kỹ nghệ billion dollar business, và làm cho cả cộng đồng thế giới, cả cộng đồng thế giới nói chung là ở Mỹ nói chung, là tất cả Canada, Úc và ngay cả China, chính cộng đồng của Việt Nam mình góp phần gần như là 80% để build một cái nghề lên. Thì trong cái công việc hàng ngày, trong cái cuộc sống hàng ngày, trong một cái business nào đó, nó cũng có sự cạnh tranh, và cạnh tranh rất khốc liệt. Khi càng lớn thì anh cạnh tranh rất là khốc liệt, anh Hùng Hào Kiệt thời nào cũng có. Thì làm sao mà mình sống được, mình tồn tại được trong một cái môi trường khắc nghiệt như vậy? Qua nghề nail phát triển gần 30 năm, từ ngày bắt đầu nó khởi sắc đến lúc ngày hôm nay nó lên cái peak, tức là lên cái đỉnh của nghề nail, nó trở thành một kỹ nghệ. Thì gần 30 năm nay thì biết bao nhiêu tiệm nail, biết bao nhiêu business, biết bao nhiêu người lên và dẹp xuống, okay. Trải qua bao nhiêu cái thương trầm, cái gần nhất là cái COVID, nó là tiêu diệt gần như hoàn toàn, đánh sụp đổ cái ngành nail vô cùng khốc liệt. Nhưng mà từ đống tro tàn đó, mình thấy anh Thái từ từ vươn lên một cách ngạo nghễ. Từ cái đau thương, tôi nghĩ cái thành công nào nó cũng có máu xương và có nước mắt và có mồ hôi. Chính những cái bài học đó làm cho anh Thái tinh thần, gọi là tinh thần thép. Mình nói mình giỡn anh hồi, anh có một tinh thần thép. Anh mới vượt lên những cái đó trong cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt mà anh lên và anh phát triển một cách ngoạn mục. Thì đó là cái lý do mình khẩu phục tâm phục. Ngày hôm nay mình mời anh Thái lên đây để chia sẻ, không phải chia sẻ sự thành công của anh đâu, mà muốn chia sẻ cái kinh nghiệm để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tại vì chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống là mình cố gắng san sẻ, đem những kiến thức, đem những cái gì mà có thể mà làm được cho cộng đồng của mình, trong những cái nghề nghiệp mà nó nuôi sống cộng đồng của mình. Thưa anh Hoàng Tính và thưa anh Thái, đây là cái tâm sự thật sự của Đạt ngày hôm nay. Mình rất là hân hạnh mời anh Thái lên chia sẻ những cái thành công. Cái thứ nhất mình muốn hỏi anh Thái như vậy: trong cái môi trường khắc nghiệt như bây giờ mình nói nghề nail đi, nghĩ nghề nail là nghề riêng, nhưng mà nếu mà anh thành công ở nghề nail thì tôi nghĩ là một cái business, thì cái nghề nào anh cũng có thể apply được, anh có thể thành công được hết. Trong kinh tế như vậy, trong cái môi trường như vậy, thì anh nghĩ cái ngành nail các ngành phải sẽ phát triển như thế nào, và khi mình làm như thế nào để mình phát triển, mình đứng được trong cái ngành nghề này, thưa anh Thái?
Ok anh Đạm, trong một cái business đó, bất cứ một cái business nào cũng vậy, một cái ngành nghề nào cũng vậy, chúng ta phải hội đủ đúng 5 cái tiêu chí căn bản để mình khởi nghiệp, để mà mình hoàn thành cái sứ mệnh, để mình đi đến cái thành công, là mình phải cần có 5 cái yếu tố cực kỳ quan trọng. 5 yếu tố đó không thể nào miss một yếu tố nào cả. Đầu tiên là mình phải có good location. Location là cái tiên quyết đầu tiên khi mà mình chọn đặt để tất cả những tâm huyết, tiền bạc, công sức để đầu tư, là mình phải chọn cái location first. Location á, cái vùng miền, cái khu vực mà mình chọn chưa đủ, mà khi mình tới cái shopping đó, mình phải nằm ở vị trí nào ở trong cái shopping đó. Tôi nói ví dụ như một cái power center nó có triệu square feet, mà landlord nó push, nó đẩy cho mình ở trong hốc mà to, thì ở cái chỗ đó mình cũng chết mà thôi, bởi vì người ta tới người ta cũng không thấy mình. Cho nên location cực kỳ quan trọng. Và kế tiếp, cái bước kế tiếp là mức độ đầu tư, là mình phải đầu tư một cách chỉnh chu, tốt nhất có thể. Mình phải làm sao mình xây dựng cái cửa tiệm của mình. Nếu mình làm tiệm nail thì mình phải xây một cái tiệm nail mình coi như là đẳng cấp. Cái tiệm nail mình phải bắt mắt, phải làm cho khách hàng người ta đã tới rồi người ta phải ghiền, người ta không muốn đi đâu nữa. Ok. Cái điểm thứ ba là mình phải marketing. Khi mình có location rồi, mình có cái mức độ đầu tư lên tới hàng đỉnh rồi, nhưng mà mình không có chịu gào thét quảng cáo để cho khách hàng người ta biết về mình, thì cái tiệm mình nó lên cũng rất là chậm chạp. Mà mình cần phải đưa nó lên quỹ đạo để mình còn có cái lợi nhuận. Đầu tiên là mình phải survive, là phải đủ cái nguồn income để mà trả tiền cái mặt bằng, cái overhead của mình phải có đủ để mà mình survive. Nếu không thì mình cũng sẽ âm thầm đóng cửa, vì mình không có đủ cái nguồn ngân sách để tiếp tục đi cái con đường mình chọn. Đó là cái điều thứ ba là mình marketing. Và điều thứ tư đó là nếu mình đã có cái thương hiệu rồi thì nó rất là đỡ, bởi vì khi cái thương hiệu mình nó pop lên một cái thì nguồn thợ họ sẽ nhìn, họ sẽ biết cái thương hiệu này là một cái thương hiệu đáng tin cậy, đáng gửi gắm công sức của mình vào đây để làm việc, thì mình phải có cái thương hiệu. Và cái điểm cuối cùng cực kỳ quan trọng, cái điểm thứ năm đó, mà nếu mình miss thì bốn cái điều kiện kia có tốt thì cũng hoài bão mà thôi, cũng hoài công mà thôi. Cho nên cái điểm thứ năm đó là điểm quản lý. Cái người quản lý là cái người cấp tăng, người hoa tiêu, vận hành cái con tàu của mình ra khơi có được an toàn, có về được tới đích hay không. Nếu không khéo đâm vậy đá ngầm, nếu không khéo mình sẽ gặp tai nạn, sóng gió sẽ bị coi như là sóng gió của đại dương nó vùi dập, thì mình sẽ không có đạt đến cái thành công. Thì cái người quản lý cực kỳ quan trọng. Người quản lý họ có cái tố chất lãnh đạo sẵn có rồi, họ cần phải học hỏi thêm, họ phải được huấn luyện, họ phải tập sự, họ phải học hành rất là nhiều trong cái phương cách đối nhân xử thế, vận hành làm sao cho cái con tiền của mình, cho cái business của mình đạt đến thành công vượt bậc. Cho nên mình phải cần có 5 yếu tố cực kỳ quan trọng. Đó là location, mức độ đầu tư, marketing, thương hiệu và quản lý. Khi mình có làm tốt được 5 cái điều kiện này rồi thì tôi dám bảo đảm 100% không bao giờ thua. Bởi vì đạt được 5 cái yếu tố đó cực kỳ khó. Cho nên khi mình có được 5 cái yếu tố đó rồi, mình tự tin mình sẽ thành công. Ở ngoài kia, bất cứ business nào, ngoài nhà hàng, recycling, trong đó là ngành của chúng ta, của chúng tôi đang đi, đó là ngành nail, là cạnh tranh khốc liệt. Mình làm được thì người khác vẫn làm được, nhưng mình làm được mà mình phải làm cho tốt thì mình mới đi đến thành công. Còn ai cũng có thể mở một cái tiệm nail quá dễ, người ta có tiền 500 ngàn triệu đô, người ta xây cái tiệm cực kỳ vẻ vang, nhưng mà họ không biết cách vận hành thì coi như mình cũng vứt tiền qua cửa sổ đó. Cho nên trong cái ngành nghề nào cũng vậy, mà nhất là ngành nail chúng ta đang focus, chúng ta đang nói là phải cần có những cái tiêu chí căn bản mà tôi vừa nói ra đây. Như tôi vẫn thường nói rằng một cái lãnh đạo, khi mà mình cần có những cái điều kiện mà mình phải tự tin để mà mình khởi nghiệp, đầu tiên là mình phải có trí tuệ, là phải có cái đầu của cái người lãnh đạo phải hiểu được công việc business làm sao để mà đó là cái yếu tố con người mà, yếu tố mình vận hành người ta, mình nhờ người ta làm việc thay cho mình mà. Cho nên phải có cái tiêu chí là có cái tố chất lãnh đạo, phải biết đối nhân xử thế, thì phải có trí tuệ. Thứ hai là phải có quan hệ. Ở đây là mình phải có nhiều cái connection để tìm ra những cái vấn đề mà mình cần then chốt để mình muốn biết, phải có quan hệ. Thứ ba là phải có tiền tệ, là phải có vốn, một tí vốn liếng để mình tắt tóc, để mình vận hành cái công việc của mình, phải có quan hệ, phải có tiền tệ, trí tuệ, quan hệ và tiền tệ. Và thứ tư là phải có đồ đệ. Anh có tất cả mà lính anh không có, đồ đệ anh không có thì anh cũng bó tay mà thôi. Cho nên khi ta có bốn cái, trí tuệ, quan hệ, tiền tệ và đồ đệ, thì chúng ta khởi nghiệp không bao giờ chúng ta sợ thua. Cộng thêm những cái mà tôi vừa mới nói là năm tiêu chí căn bản mình phải cần có. Đây tôi nói trên đài cho tất cả mọi người chuẩn bị ra tiệm hay là có ý tưởng sẽ mở tiệm thì phải cần có những cái yếu tố căn bản mà tôi mới liệt kê ra đây, thì các bạn sẽ chắc chắn thành công. Chứ còn hiện nay rất nhiều người tưng bừng khai trương mà cũng rất nhiều người âm thầm đóng cửa đó. Cho nên để tránh cái tình trạng mà mình vừa mất tiền, tật lại mang, đủ thứ chuyện hết trơn, thì mình phải nghiên cứu cho thật kỹ. Ok, mình phải coi như phát hết tất cả những vấn đề khúc mắc cần kiếp ở trong cái ngành nghề của mình. Khi mình thuộc lòng rồi thì mình phất cờ ra khơi, ắt sẽ thành công, thưa các bạn.
Cảm ơn anh Thái chia sẻ những cái điều thật sự, những cái trong vòng mấy phút anh gom lại 5 cái tiêu chí, 4 cái điều kiện cần và đủ để thành công. Tôi nghĩ anh khi mà anh gom được 9 cái điều kiện này thì anh trả bằng xương máu, bằng nước mắt và tất cả những nhọc nhằn trong vòng mấy chục năm. Tuy nó rất là đơn giản, nhiều người nhìn rất là đơn giản, rất là hiểu chuyện. Oh, location, tôi tìm location, tôi investment. Nhưng mà cái level, cái mức độ nó sẽ khác nhau, thưa anh Thái, có phải đúng không anh Thằng Thái? Ví dụ như mình mới qua Mỹ khoảng 5 năm, ví dụ như vậy đi, đặt tại vì đặt một người đã sẽ hỏi câu hỏi đạm như thế này, mình muốn hỏi ngược lại cho anh Thái như thế này. Tôi đem cả một gia đình từ Việt Nam qua đây, trong 5 năm, 3 năm, tôi vừa hội nhập trong thực sự Mỹ. Cuộc đời ở Mỹ, cuộc đời mình chỉ có 30 năm để làm việc, 20 năm để làm việc. Những cái gì như anh làm bây giờ, anh đã tốn gần 20 năm trong cuộc đời của anh để anh gom lại những trong vòng 5 phút anh trình bày với khán giả của đài Dallas, hiểu được những cái xương máu của anh 20 phút. Nhưng mà để một người bước qua Mỹ trong vòng 2 năm, 3 năm, trong 10 năm trở lại, người ta gom góp, người ta chất chiêu từng đồng, từng hào, người ta có tất cả một cái vốn lý như vậy, thì người ta có dám làm những cái gì anh nói hay không? Và cái xác suất như thế nào? Thì mình thí dụ như bây giờ tôi có 5 năm thôi, bây giờ tôi location tôi cũng chưa có đủ khả năng, chưa đủ kinh nghiệm để lấy được một cái location mới. Mình phải lo, mình không có kinh nghiệm, vì mỗi cái nhìn, mỗi kinh nghiệm 20 năm trong nghề nó khác, 10 năm trong nghề nó khác. Rồi cái người mà dù có 15 năm trong nghề nhưng mà thương đau, người ta rớt hoài, người ta thua hoài, người ta cứ thất bại hoài thôi. Thì nếu mà người ta không bỏ cuộc thì tôi tin chắc một điều là những cái thất bại đó là một bài học vô cùng giá trị hơn tất cả những cái trường học nào hết. Đa số người Việt Nam tin được những cái người có diploma, ok, anh có master degree về business station, anh research, anh tin những cái người khác. Nhưng mà tôi thì tôi tin chắc một điều, đảm tin chắc một điều, tôi vẫn tin chắc những người nào mà sẵn đã bị thất bại, thất bại một cách chua cay, cuộc đời nó vui gấp từ bottom của địa ngục mà người ta nó vươn lên một cách ngọn bốc, thì tôi tin chắc những người đó, bài học của người đó là bài học vô giá, tại vì người ta đã trả bằng xương, bằng máu, bằng tất cả những gì người ta có. Thì làm sao mình, anh có thể giúp được người ta, những cái người đó như thế nào, thưa anh Thái? Ví dụ như bây giờ tôi có con vài ba trăm ngàn, tôi bán hết cả một cái tài sản, tôi có vài ba trăm ngàn. Nếu tôi theo những lời năm cái tiêu chí của anh, tôi hiểu hết, tôi đã đọc sách, tôi hiểu hết, tôi coi những cái YouTube của anh trên mạng, tôi được hiểu hết, nhưng mà tôi vẫn hết chi tiết, tại vì nếu mà tôi chỉ cần xí xỉ, chỉ cần một chút mà tôi không có tính được, thì toàn bộ gia đình của tôi, toàn bộ tất cả những tài sản tôi góp vào 20 năm nó tan theo mây khói và tôi sẽ ôm một đống nợ rất là lớn, thưa anh Thái. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy, anh có lời khuyên gì không, hoặc anh có một cái cơ hội nào không cho những người đó, người ta có một cái confidence để bước lên, để kiếm cơm và để làm xây một cái hệ thống nó better hơn, thưa anh Thái Trần?
Ok anh Tạm, tôi hiểu được cái ý của anh. Thì cái giao Việt Nam mình có câu đó là có thực mới vực được đạo, có vốn liếng thì mình mới làm ăn được. Vì cái hoàn cảnh mà như anh nói ra, mà theo cái tiêu chí của tôi nói ra, thì để dành cho những người có tiền mới làm được. Nếu mà như vậy thì nó không có công bằng cho những người thiếu tiền. Ở đây chúng ta có một cái ý tưởng là chúng ta phải kết hợp với nhau. Okay. Nếu mình một mình đi thì mình đi nhanh, nhưng mình đi tập thể mình sẽ đi xa. Okay. Bây giờ mình nói ví dụ như cửa tiệm đó, đầu tư phải là 1 triệu. Thì bây giờ mình có 200 ngàn thì mình phải kết hợp lại với những người có 800 ngàn kết hợp với mình. Ở ngoài kia cũng có rất nhiều người, người ta có tiền nhưng người ta không có cái năng lực. À, thì ở ngược lại thì ở ngoài kia có rất nhiều người có năng lực nhưng lại không có tiền. Ngày xưa chúng ta đi học, chúng ta phải giỏi bốn cách tính, cộng trừ nhân chia để mình tốt nghiệp, lấy cái tấm bằng đi ra đời với người ta. Nhưng trong kinh doanh mình cũng phải thực hiện thật tốt bốn cái phép tính đó là nhân chia cộng trừ. Nếu bạn muốn giàu, bạn phải giỏi phép tính nhân. Nhân đây là nhân cách, nhân nghĩa, nhân từ và đối nhân xử thế. Con người hội đủ cái phép tính nhân đó thì tôi tin chắc rằng ông trời ông sẽ cho mình giàu thôi. Bởi vì cơ hội sẽ tìm tới những con người có cái tố chất nhân, nghĩa, trí, tính và đối nhân xử thế. Những con người như vậy, hẳn nhiên cơ hội họ sẽ tìm tới. Ai cũng thích làm ăn, làm việc với những người đàng hoàng, tử tế, có nhân, có nghĩa. Chứ người ta không muốn làm ăn với những người họ như là có tính cách không có thật thà. Người có cái tố chất, đủ cái phát tính nhân là nhân, nghĩa, nhân từ, nhân nghĩa, nhân ái và đối nhân sự thế, ắt tự nhiên sẽ giàu lên. Và khi mình muốn người ta hợp tác với mình, người ta thương mình nhiều, mình phải giỏi cách chia. Chia ở đây là mình phải chia bớt đi cái kiến thức mình có được, chia bớt đi những lợi nhuận của mình có được. Ví dụ như mình làm cái đó mình sẽ thắng, mình sẽ có được 10, thì mình chia bớt cho người ta 5, 6, 7 đi, mình ăn 3 thôi, thì mình sẽ khá lên, sẽ có nhiều người hợp tác với mình. Và nếu mình muốn có rất nhiều người hợp tác với mình thì mình phải giỏi cách tính cộng. Cộng ở đây là sẵn sàng cộng tác với tất cả mọi người, ai có khả năng, có ý chí thì mình kết hợp với người ta. Và mình muốn cái thương vụ của mình càng ngày càng phát triển, càng tỏa sáng thì phải giỏi phép tính trừ. Trừ ở đây là mình sẵn sàng bỏ đi, buông bỏ đi những cái nó không còn phù hợp cho cái ngành nghề của mình, những cái nó không còn phù hợp cho cuộc sống của mình, hãy bỏ nó đi thì mình sẽ thành công. Nếu mình biết vận hành bốn cái phép tính như tôi vừa mới kê ra, nhân chia cộng trừ, tôi chắc chắn rằng sẽ thành công. Đối với những người không có đủ tiền thì hãy làm cái phép tính đó đi. Mình sẵn sàng tâm tác, mình sẵn sàng buông bỏ. Đôi khi mình đang ôm một cái tiệm neo nhỏ nhỏ, chỉ có hai vợ chồng làm thôi. Bây giờ bước ra phải làm một cái tiệm lớn. Đối với những người, người ta yếu phép tính trừ, người ta không dám bỏ đâu. Bởi vì người ta bỏ rồi không biết về tương lai sẽ về đâu. Nhưng nếu mình mạnh dạn, giỏi phép tính trừ, giỏi phép tính cộng, giỏi phép tính chia, giỏi phép tính nhân, mình sẽ đi đến thành công gần đạt.
Cảm ơn anh Thái, cô trả lời của anh thật là xuất sắc, thật sự xuất sắc, thật sự là cậu phong tâm phục. Okay. Có những cái đơn giản nhất trong cuộc đời mình thoáng qua mình không có hiểu được. Đúng, mình muốn buông bỏ, đạo Phật cũng vậy, buông tất cả, bỏ tất cả thì được tất cả. Bốn cái phép từ đơn giản nhất lúc học tiểu học, đầu tiên bước kia cuộc đời mình đã học cộng trừ nhân chia. Nhưng mà khi áp dụng vào trong cái cuộc sống, thật sự là những cái gì anh phân tích thật sự là thật sự khẩu phục tâm phục. Như bây giờ vậy, thưa anh Thái Trần và thưa anh Hoàng Tính và thưa tất cả, mình thay mặt cho tất cả các thính giả của đài bây giờ. Thì bây giờ mình cộng với ai? Thưa anh Thái Trần, anh có cơ hội, anh có một phép tính nào cho những cái người nho nhỏ, những cái dân Đà Lạt nho nhỏ muốn làm lớn, muốn cuộc sống yên ổn hơn, anh có cộng được không? Anh có trừ được không? Và anh có nhân chia? Tôi biết chắc chắn khi anh nói được, anh hiểu được cái vấn đề này. Khi có người mà hiểu được cái vấn đề thì chắc chắn người ta hiểu được làm. Thì thưa anh Thái Trần, cái hệ thống mà Lano của anh và cái Noane America nó sẽ phát triển thị trường Đà Lạt. Mình nghe nói là trong vòng tương lai 5 năm nữa nó sẽ có là một số rất là nhiều việc. Và đây, thưa anh chia sẻ cái Neo Vision của thị trường Đà Lạt và anh offer gì anh có thể cho những người thợ neo, những chủ neo nhỏ nhỏ có một cái cơ hội nào, thưa anh Thái Trần ở cộng đồng Đà Lạt ở đây, thưa anh Đà Lạt của Quốc Nội Định.
Vâng, anh Đạm. Trước khi hồi này Melano và Neo Up America đặt dấu chấm trên cái thị trường Đà Lạt là chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Mình chỉ có hai bàn tay thôi. Ngày hôm nay tôi phát triển có gần 100 tiệm neo. Mình đâu có ba đầu sáu tay đâu anh. Mình chẳng qua là biết vận hành giỏi bốn cách tính mà mình vừa kể. Thì khi đến thị trường Đà Lạt cũng vậy, chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác có những người, người ta sẵn sàng, người ta muốn đến với mình để hợp tác thì mình sẵn sàng mở cửa để đón nhận người ta một cách rất là nhiệt tình. À, những người người ta yếu tiền thì mình sẵn sàng bắt cóc cho người ta. Người ta yếu về vấn đề kiến thức, mình cũng sẵn sàng để chỉ vẽ cho người ta. Ok, rồi mình tốt với người ta trước đi. Mình tạo cái điều kiện thật tốt cho người ta trước đi. Rồi sau này người ta thành công. Mà người ta thành công, đó là thành công của mình. Khi người ta đạt được cái mục đích thành công của họ thì đó là thành công của mình đó. Không cần phải là mình phải có tiền trước mắt đâu, nhưng mà những người đi theo mình mà họ thành công, đó là thành công trực tiếp của mình. Cho nên công ty của tụi này luôn luôn sẵn sàng open, sẵn sàng cộng tác với tất cả mọi người. Nếu ai gọi là interesting, sẵn sàng đi với tụi này thì tụi này sẵn sàng mở cửa để đón nhận với người ta. Như câu chuyện mà tôi hay thường kể, đó là một lần tỷ phú Lý Gia Thành viết một tấm check $1,000,000 để tặng thưởng cho cái người tài xế đã gắn bó với ông ấy hơn 20 năm làm việc. Nhưng người tài xế đã không nhận và trả lại cho chủ mình và nói: ông hãy dùng tiền này cho những người cần thiết hơn tôi, vì chừng 20 năm làm việc với ông tôi đã dành dụm được 20,000,000. Rất ngạc nhiên, tỷ phú Lý Gia Thành mới hỏi ngược lại: lương của ông chỉ có 200,000 một năm, tại làm sao ông dư ra được 20,000,000? Thật là vô lý. Người tài xế mới trả lời: thưa ngài, trong suốt hành trình 20 năm làm việc với ông, những lần tôi chở ông đi, nghe lóm những câu đối thoại của ông với đối tác của ông, hôm nay đầu tư chỗ này, mai đầu tư chỗ kia, nhờ những kiến thức mà tôi đã học hỏi qua ngài và tôi đã dành dụm những cái số tiền nhỏ nhoi của mình, và ngày hôm nay nó đã trẻ lời ra tới cho con số hơn 20,000,000 thưa ngài. Qua câu chuyện, mình rút ra được một bài học: không cần biết bạn là ai, mà chỉ cần cho tôi biết bạn đang đi với ai. Đi với tỷ phú, ta học được cách kiếm tiền. Đi với ông bướm, ta dễ dàng tìm ra được hương hoa cỏ dại. Đi với ăn mày, ta học cách xin cơm. Nhưng đi với chúng tôi, Nail of America, Milano Nail Spa, chúng tôi cam đoan sẽ có, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để trở thành triệu phú. Xin cảm ơn anh Đạo.
Cảm ơn anh Thái Trần chia sẻ những công việc, những cái suy nghĩ, những cái offer từ Đài Loan.